cứ mời Thánh An Toàn. Ngày hôm qua quý vị đi chơi có mệt không? Vui không? À, cảm ơn Chúa thật nhiều. Người ta đang sợ hãi đám đông không được tụ tập. Colorado của chúng ta thì cũng không cho phép những cái vùng núi, những cái park rất là đẹp cũng không cho chúng ta vô đông như vậy, vì mỗi cái dịch lệ đang xảy ra. Và họ cho một ngày một chuyến xe của chúng ta mà thôi. Và nếu vậy chúng ta muốn đi hết cầu thánh giống như ngày hôm qua 7 chiếc xe thì phải 7 ngày. Như vậy chúng ta thấy vui không? Mỗi người đi một chiếc xe vô ngày hôm sau, rồi chiếc xe người khác vô. Thành ra bởi cái đó chúng ta phải tìm đến những cái nơi giống như họ không đóng cửa, giống như tiểu bang Wyoming, họ open rộng rãi cho mọi người. Và chúng ta được reserve hai cái shelter, là hai cái trại, hai cái mái nhà để chúng ta ăn uống. Rất là sang, reserve hai chỗ mà dùng cái chỗ, còn chỗ kia bỏ không. Rồi chúng ta được coi những công việc, công trình, con người làm, nhưng mà thấy cảnh thiên nhiên Đức Chúa Trời làm còn vĩ đại hơn gấp nhiều lần. Qua cái đập mà chúng ta thấy ở tại đó rất là lớn, nhưng mà Chúa cũng cho chúng ta thấy những cái núi non mà con người làm chặn lại thành những cái đập đó, nó còn vĩ đại hơn những cái con đập mà con người làm. Và cũng cảm ơn Chúa hơn nữa, Chúa cho chúng ta đi đường quan trọng, và khi lái xe và khi về cũng ở trong sự bình an của Ngài nữa. Và đây là cái ơn lành mà Chúa đãi cho chúng ta. Tại vì mỗi khi đi đông, tôi không biết quý vị có lo lắng không, nhưng mà thường những người tổ chức trong những chuyến đi này thì họ phải cầu nguyện rất là nhiều. Cầu nguyện ngày và đêm, từ người lái xe cho đến con dân của Chúa đi đến nơi về đến chốn. Và phía sau cái hậu trường của vị mà vui mừng đó thì có những người ở trên đầu gối của mình rất là nhiều. Và cũng cảm ơn Chúa nữa, khi chúng ta đi ra ăn uống vui đùa, sinh hoạt với nhau, thì mình mới hiểu được người này người khác, cảm thông trò chuyện, mới có cái tâm tình gần gũi hiệp một. Quý vị đồng ý không quý vị? Còn nếu không, chúng ta không hiểu được người đó như thế nào, người kia đã làm sao, và khó lắm chúng ta chỉ gặp ở nhà thờ và say hai say ba khỏe không rồi chấm dứt. Và thì giờ Chúa cho chúng ta có được đi ra ngoài sinh hoạt ăn uống. Những buổi trại chương trình hàng năm của Hội Thánh là mục đích là như vậy, và giúp cho Hội Thánh được gần gũi hơn. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta không phải là chỉ ngày vui tạm ở trên đất này không thôi, mà chúng ta cũng chuẩn bị cái hành trình của chúng ta để chúng ta sẽ gặp gỡ không phải chừng nấy người, mà đám đông vô số, muôn dân, muôn nước, muôn thứ tiếng một ngày ở trong vương quốc của Chúa. Amen quý vị. Và ngày đó chúng ta sẽ hiệp một như thế nào trên đất này thì thiên đàng chúng ta cũng thấy. Cảm ơn Chúa, dù những người đó là khác màu da, khác chủng tộc như chăng nữa, nhưng mình thấy có cái tâm tình yêu thương, hiệp một và cảm thông. Buổi sáng nay chúng ta học về đề tài kế tiếp ở trong cái bài học của chúng ta, đó là cái tinh thần, đó là cái phần sự và trách nhiệm của người làm và người chủ. Giữa người làm và người chủ cần có cái mối quan hệ như thế nào. Và nhờ Chúa chúng ta học để chúng ta có thể biết cái trách nhiệm của mình trước mặt Chúa là chủ lớn của chúng ta. Dù chúng ta đang làm chủ ở trong đời này qua những công việc, những cái công ty, những cái công việc mà được Chúa ban phước để chúng ta thành công mà chúng ta đang làm, và chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào đối với những người làm của chúng ta. Và điều thứ hai ngược lại, của những người đi làm, phần sự của người làm với cái công việc của công ty hay là của chỗ chúng ta làm, hay là với cái người chủ của chúng ta như thế nào. Và chúng ta nhờ lời của Chúa chứ không phải là lời của con người để chúng ta biết cách chúng ta làm đẹp chủ của chúng ta trong mọi điều. Không phải chủ đời này, mà trong Kinh Thánh Chúa nói là chủ là Chúa, có là chủ là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta muốn học tâm tình làm cách nào để chúng ta vâng lời chủ của chúng ta về đời này, thì chúng ta học cái tâm tình làm sao đẹp lòng Chúa qua người chủ đẹp của đời này trước. Giống như Chúa nói các ngươi hãy yêu người lân cận mình. Và Chúa nói rằng nếu các ngươi không yêu được người mà mình thấy được, người bên cạnh của mình, thì làm sao yêu Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy. Cũng một lẽ, nếu chúng ta không trung tín đủ, không có ngay lành đủ, không có ngay thẳng đủ, không siêng năng đủ với người chủ ở trong đời này, thì làm sao chúng ta có thể siêng năng trung tín với người chủ là Chúa của chúng ta ở trên thiên đàng của một lễ. Không quý vị? Lời của Chúa ở trong Cô-lô-se đoạn 3, và phần này dành cho những người làm và người chủ. Ở đây trong Kinh Thánh dịch là tôi tớ và chủ, mà chúng ta không thể tôi tớ. Tại người xưa tôi tớ là nói về thấp hơn, bé hơn, và thậm chí tôi tớ là người nô lệ. Nhưng mà chúng ta ở đây nói về người làm của chúng ta. Hỡi kẻ làm tôi tớ, ở trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, nhưng mình tìm cách làm cho đẹp lòng người ta. Nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Và hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Ở đây chúng ta sẽ thấy tâm tình và trách nhiệm của người được lời Chúa nhắc nhở ở đây, đó là người làm. Và người làm thì phải có cái trách nhiệm như thế nào ở trước đời này của người chủ đời này và trước mặt Chúa của chúng ta ở trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta coi một câu kinh thánh khác ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 1. Chúa nói như thế này: tôi tớ phải hết lòng tôn kính chủ, à không phải làm một việc không thôi mà hết lòng tôn kính chủ, để danh Đức Chúa Trời và đạo Ngài khỏi bị xúc phạm. Như vậy thì không phải là vì cớ Chúa bắt chúng ta là một cái con người thấp phẩm giá, phải phục vụ người chủ của chúng ta hết cái năng lực của mình không thôi, mà Chúa còn muốn chúng ta tập tành cái công việc là người quản gia, quản trị của người tôi tớ hay là người làm. Thường chúng ta đi làm thì chúng ta muốn xong giờ, phải không quý vị? Hết giờ, đi về, đến tháng, lãnh lương. Trong mong chúng ta làm mỗi ngày, xong công việc và hết giờ. Rồi ngày hôm sau, trong mong có công việc làm, rồi xong công việc, hết giờ. Nhưng mà bao nhiêu lần ở trong cuộc đời của chúng ta hớn hở chạy đến chỗ làm, từ cái lần giây phút đầu tiên quý vị được nhận vào cái công việc hay là công ty hay là một hãng xưởng nào đó, hăng hái lắm, đến sớm lắm, chuẩn bị mọi thứ, thức ăn, đồ uống, và chuẩn bị cái năng lực của mình để nhảy vô cái hãng. Ngày đầu tiên của chúng ta là như vậy, phải không quý vị? Nhưng mà những ngày tháng sau, theo thời gian thì mệt mỏi từ từ, và thấy dường như công việc giải nhạt quá, và dường như cái đồng lương của mình nó cũng, công sức của mình không xứng đáng, tại vì đồng lương mà mình nhận vô nó thấp quá, và chúng ta có thái độ một cách khác. Bây giờ chúng ta hình dung như thế nào ở trong cái trách nhiệm của người đi làm? Dĩ nhiên làm hết công việc của chủ giao. Rồi gì nữa? Gì nữa quý vị? Người đi làm trách nhiệm coi là gì nữa? Ai nói? Dạ, cư sĩ. Dạ. Làm sao? Dạ, thật thà, trung thực, làm hết mình. Hôm qua trên đoạn đường đi chơi nói chuyện với anh Quy nói vô cái hãng làm sáng đến chiều, và cái ngày nào mà được người ta kêu overtime, những lúc đầu vui lắm, mừng lắm, tại mình biết gấp rưỡi làm tiền, phải không? Rồi hăng hái để làm, trong mong cuối tuần đó thứ sáu thứ bảy có thể overtime thêm. Rồi nhưng mà ngược lại có những người, anh kể rằng có những một số người, tôi không nói với người đó là ai để chúng ta nói phân biệt chủng tộc, thì họ làm biếng vô cùng. Họ vô cái nhẹ nhại làm cái công việc đó, là làm đó một xong, gắn cái đó xong, cái xong không có đụng chạm đến cái khác, mà thấy chủ tới á thì bắt đầu cắm đầu cắm cổ làm, giống như rất là siêng trước mặt chủ. Cái thái độ đó là cái thái độ của người làm tính công, lường công chứ không phải là tính công nữa. Lường là sao? Mình cứ tà tà công việc và xong xuôi đến hết giờ thôi, chứ không biết công việc nó chạy như thế nào, tốt hoặc là xấu, bao nhiêu sản phẩm sẽ được làm ra, bao nhiêu người khách mình đã tiếp họ để mà mình làm cái công việc của cái hãng mình được thịnh vượng hơn. Đó là cách lường công. Lường công có là, ô ông chủ cũng trả tôi chừng nấy, công ty trả tôi chừng nấy, và tôi chỉ làm chừng nấy mà thôi. Và cái đó là cái điều mà trong thư tín Colosse nói đến. Có những khi chúng ta đi làm mà chúng ta lường công với chủ, chúng ta tính toán với chủ. Và một số người nói, ô mục sư cái hãng tôi làm sướng lắm mục sư, làm tàn vậy thôi, xong hết về, tàn thế, nhẹ nhàng lắm. Và nếu mà mọi người làm công việc nhẹ nhàng mà công việc không có ra, không có chạy được sản phẩm, thì thời gian cái hãng đó sẽ như thế nào? Giàu có hơn. sẽ bị mắc job, sẽ bị chậm chạp, sẽ bị những cái công ty khác họ cắt đi những cái hợp đồng họ muốn giao cho cái người chủ đó, công ty mà chúng ta đang làm. Và chúng ta như vậy thì chính chúng ta hại chúng ta trước. Và cái điều này làm thiệt hại cho chúng ta, chứ không phải là thiệt hại riêng người chủ, mà chúng ta là người bị thiệt hại đầu tiên. Và Chúa cho chúng ta có một cái chìa khóa hay là một cái nguyên tắc ở đây, là chúng ta sẽ thấy ở đây như thế này: hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Cái bài hát đầu tiên mà chúng ta hát ca ngợi Chúa buổi sáng hôm nay là bài gì quý vị? Ai nhớ không? Cái đầu câu đầu tiên là cái Kinh Thánh Côlôse đoạn 6 câu 23 này: hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm. Hôm nay chúng ta về đây để sánh vai cùng ngợi khen Chúa, và về đây để làm công việc tôn thờ Chúa và hầu việc Ngài. Và cái bài hết lòng phục vụ mà tác giả là mục sư Kỳ Tuấn Huệ ông viết, một tâm tình rất là dễ thương: chúng ta cùng nhau xin Thánh Linh của Chúa viếng thăm hội thánh và dân sự của Ngài, và chúng ta có sự hiệp thông với nhau, hiệp một với nhau, yêu thương lẫn nhau và ca ngợi Chúa với những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta. Và lời Chúa nhắc khuyên chúng ta hãy phục vụ nhau. Phục vụ Chúa trước hết là chúng ta phục vụ lẫn nhau trước. Và cái tâm tình phục vụ lẫn nhau đó làm cho danh Chúa được ngợi được cả sáng. Chúng ta làm việc Chúa mà Chúa giao cho chúng ta không phải là chỉ đến đền thờ để chúng ta học về Chúa không thôi, mà thực sự chúng ta nhớ lại câu chuyện mà đầu tiên Adam được Chúa giao trách nhiệm ở trong vườn Ê-đen không quý vị? Vườn Ê-đen đối với Chúa là sắm sẵn có mọi vật chim chóc, hoa quả, thú rừng và một cái thiên đàng đầu tiên ở trên đất này mà Chúa dành cho con người. Và Chúa giao cho trách nhiệm cho Adam và Eva ở đó để làm gì? Không những hưởng ăn uống không thôi, mà làm gì nữa quý vị? Chúa nói hãy quản trị, làm, chăm sóc. Lâu nay chúng ta biết rằng hội thánh Chúa đây có con cái Chúa mua cái khu vườn trái cây ở tại Florida. Và cái năm đầu tiên về rất là trúng, sai trái. Xoài chúng tôi ăn từ sáng đến tối, chúng tôi ăn thay cơm tại vì xoài rất là ngon và rất là thơm. Chưa bao giờ chúng tôi ăn được cái xoài như vậy, trừ khi trước đây mấy chục năm về trước mà khi còn ở quê nhà ở Việt Nam. Và qua đây chúng tôi ăn xoài thơm và hấp dẫn bằng những trái nhãn thật là ngọt ngào, những trái cà na, những trái mãng cầu na, những trái cầu sim hay là trái mít, thiệt là ngon. Vì cớ những năm đó người chủ còn ở đó, họ chăm sóc cái vườn rất là kỹ. Họ biết lúc nào họ cần vô phân, lúc nào họ cần chăm sóc tỉa cành chim cây để chuẩn bị ra hoa, và đến khi có trái, có bông thì chuẩn bị có trái phải như thế nào. Họ làm rất là tốt. Năm thứ hai vẫn còn tốt lắm, nhưng năm thứ ba, thứ tư thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Tại vì cớ anh em chúng ta ở nơi này, cô chú nhờ không còn cơ hội đến đó nữa để chăm sóc, thì cứ giống như là cứ phó cho cái thời gian. Đến mùa nó ra bông dĩ nhiên, trong mong đến cuối mùa gắt trái. Có không quý vị? Có chứ. Nhưng mà sao? Thưa thớt hơn, nhỏ bé hơn, không được giống như những cái năm đầu mà chúng ta chăm sóc. Như vậy thì cái vấn đề của người làm cũng giống như vậy. Chúng ta phải là làm cho chính bản thân của mình, và mình phải có cái sự chăm sóc ở trong cái công việc mình, để mà mình mới biết cái kết quả mình sẽ gặp. Và sau đó thì không bao lâu thì anh em mệt mỏi quá, bây giờ thôi forget, bán cái vườn. Cái điều mà tôi muốn nói đây, Adam cũng giống như vậy. Chúa giao cho trách nhiệm Adam là chăm sóc quản trị vườn, dù rằng đó là một thiên đàng, cũng cần cái trách nhiệm gom góp, xin lỗi, chăm sóc và làm việc của Adam ở trong cái khu vườn. Cần tỉa cây, cần phải bỏ phân, cần phải vô nước, cần phải làm những công việc để mà cái người làm nông hay là làm vườn trông mong cái ngày cuối của cái vụ mùa đó là kết quả. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ làm cho xong giờ, mà chúng ta không cần biết chăm nước như thế nào, không cần biết trĩa sữa cho làm sao tốt hơn, không cần biết vô phân bón như thế nào để công việc của chúng ta mà người chủ họ được thịnh vượng hơn. Và khi người chủ thịnh vượng hơn, ai là người hưởng? Không phải riêng người chủ mà chính chúng ta. Những ngày qua chúng ta thấy thế giới chúng ta đang sống, đất nước chúng ta đang sống đầy hỗn loạn. Một số người họ trước đây khi ông Tổng thống Trump làm Tổng thống, khi ông Donald Trump làm Tổng thống, thì chúng ta thấy là cái phong trào kêu là họ tẩy chay cái thế giới về vấn đề kinh tế, về vấn đề công bằng. Và một số người họ đứng lên họ đòi cái quyền lợi từ những người rất là giàu, chia lại cho họ là những người họ nói đang bị bóc lột, đang bị thiệt thòi, đang bị không công bằng đối xử ở trong cuộc sống và việc làm họ, bị cớ người nghèo trở nên người nghèo hơn và giàu có thì trở nên giàu có hơn. Cái đòi hỏi này không có gì sai trật hết, nhưng mà coi lại thử biết bao nhiêu người mà đi biểu tình đi đòi công việc công bằng cho mình á, họ đòi lật đổ những cái người giàu đó đi để đem của cải đó chia lại cho họ. Và chúng ta hình dung bao nhiêu người mà ngồi không, mà không làm gì hết, mà cho họ ăn, cho họ hưởng mỗi ngày, cái gì cũng có hết, thì điều xảy ra trong xã hội quý vị sẽ ra làm sao? Đói. Và người làm thì họ muốn đóng thuế nhiều hơn, muốn đóng thuế nhiều hơn để lấy cái phần đó để chia lợi tức là cho những người nghèo. Cái đó là một cái sự cũng giúp đỡ cho những người nghèo có cái sự tạm thời, nhưng mà một số người cứ lợi dụng cái chỗ đó để họ nói là lấy cái chỗ người giàu đó chia lại cho họ mới là công bằng. Khi chúng ta không làm ở trong Kinh Thánh đó nè, nếu mà ai không làm thì không xứng đáng để ăn nữa, nếu các ngươi không làm không ăn. Đó là một nguyên tắc Chúa đòi hỏi. Bây giờ làm mà làm với trách nhiệm, chứ không phải là làm để chúng ta cứ lừa công với người khác, lừa công với người chủ, lừa công với người ở trong chung quanh của những người làm với mình. Có người họ nói, tôi nghe anh em kể lại, có người sanh nạnh lắm, họ làm, họ thấy mình làm công việc đó, cái họ làm chậm chậm để lại công việc dồn lại cho mình nhiều hơn, và họ làm thông thả để mà bớt việc, bớt mệt và cái trách nhiệm đó đùng cho cái người khác. Bây giờ chúng ta thấy đây không phải là cái người lường công với người chủ, mà lường công với chính anh em của mình. Bây giờ chúng ta coi thử tinh thần đó như thế nào. Nếu một cái company mà những người như vậy hết thì chúng ta thấy điều xảy ra. Company đó sớm muộn gì cũng bị sụp. Không quý vị? Tại vì cái người làm mà không làm hết lòng để ra cái thành phẩm, cứ nghĩ tôi làm một ngày chừng nấy, bao nhiêu cái máy tôi ráp, bao nhiêu cái cửa tôi đã làm xong, thì cái công việc đó sẽ dừng ở đó. Và muốn thành vượng hơn, muốn người chủ quan tâm đến mình, lương cao hơn, mà mình cứ lương công với chủ, thì điều này không cách nào mà người chủ trả lương cao hơn. Mà tôi nghĩ một ngày nào đó người chủ sẽ mời chúng ta lên cảm ơn, xong đưa tờ giấy thất nghiệp thôi đi về đi. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta thấy trách nhiệm Chúa nói là hễ làm việc gì thì hãy hết lòng mà làm. Làm việc gì quý vị? Hễ làm việc gì, có là khi chúng ta được người chủ giao cho công việc gì thì hãy làm hết lòng, chứ không phải là làm vừa đủ lòng. Chúng ta thấy hai cái điều khác nhau không? Hết lòng chúng ta có cái gì mà làm. Bây giờ tại vì sao chúng ta phải làm hết lòng? Như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và khi chúng ta có thái độ như vậy, trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta nhiều hình ảnh giống như vậy. Joseph, chúng ta coi câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 39 trở đi, là con của một cái người dòng dõi nổi tiếng ở trong Kinh Thánh, đó là Jacob. Joseph có 12 anh em, và Joseph ở trong Kinh Thánh nói là bị các anh em mình ghét bỏ vì cớ được cha yêu thương hơn, ông sống ngay thẳng hơn. Và vì cớ cha yêu thương hơn, cha mai cho ông cái áo nhiều màu sắc, và bởi cớ đó cho nên những người anh càng ghét ông hơn nữa. Sau khi Chúa bày tỏ cho Joseph thấy qua hai giấc mơ, ông sẽ thấy giấc mơ ông kể lại là một cái bó lúa của ông đứng lên, còn những bó lúa khác của anh em ông phải sắp rạc ở trước mặt bó lúa của ông. Rồi một khác, ông giấc mơ ngôi sao, ông là một trong những ngôi sao, và các ngôi sao khác, mặt trăng đứng trước mặt ông, sắp thành một hàng, đó là cha, mẹ và anh em đều phải sắp hàng trước mặt ông. Nếu mà kể ra câu chuyện đó, cha mẹ trông đã khó nghe, anh em là tức giận hơn nữa. Mà Chúa đã làm công việc này. Không thấy ông được nâng như thế nào, ông được anh em sắp hàng để làm sao, mà đùng một ngày nọ, cha sai ông đi ra ngoài đồng để thăm anh của mình. Coi thử anh em của mình làm ăn sinh sống ra làm sao, những bầy chiên có sanh sản tem hông, nó có bình an hay không, họ có khỏe mạnh hay không. Đó là cái điều mà cha ông Jacob đòi hỏi nơi người con đi thăm viếng em của anh em của mình để tìm hiểu như thế nào. Không đi đến như người anh, mình anh bắt đầu tìm cách hại ông, đào Mới đầu là đòi giết ông. Nếu không có Giuđa thì họ đã bị họ đã giết ông Joseph là em ruột của họ rồi. Nhưng mà sau đó vì cớ Giuđa binh bực cho nên họ giục Joseph xuống giết. Thấy một đoàn buôn nô lệ, chúng ta để ý cái chữ nô lệ đây. Như vậy thì những ngày qua chúng ta thấy cái chương trình Black Lives Matter đó thì chúng ta đừng có trách cái người da trắng. Thực sự cái lịch sử người buôn nô lệ đã có hàng ngàn năm về trước. Hàng ngàn năm về trước, từ trước công nguyên đến kỳ Chúa Giêsu sinh ra. Và đó là cái lịch sử sống còn của con người. Và điều gì xảy ra? Anh em bán Joseph làm nô lệ. Một người được Chúa yêu, người cha yêu thương, cưng giàu có, ở trong cái gia đình thịnh vượng giàu có, đùng một cái trở nên một người làm nô lệ. Và chúng ta biết làm nô lệ là người đó không có quyền lợi hết. Nô lệ là làm không công, người chủ đòi hỏi gì phải làm cho đến chết. Nhưng mà không vì cớ điều đó, ở trong Kinh Thánh nói là khi Joseph được một cái người có quyền là ông quan Potiphar mua Joseph về là một người nô lệ để làm một cái tên nô lệ trong nhà. Nô lệ làm gì? Đi ra quét nhà, đi ra cày ruộng, đi ra gặt lúa, đi ra giặt giũ thì người này phải làm, không có cơ hội để mà nói ông trả tôi bao nhiêu tiền vậy? Không có. Và phải làm cho xong. Bây giờ câu chuyện chúng ta thấy cái người Joseph, một chàng trai Joseph này, ông có thể than thở: ô, Chúa ơi, con ở gia đình giàu có thế, Chúa là đặt để cho con là một người nô lệ buồn thảm như thế này, không còn tương lai. Chúa ơi, tại sao người chủ bóc lột con, hà hiếp con, đày đọa con, làm những công việc nặng nhọc mà không biết? Nhưng mà chúng ta thấy tinh thần Joseph khác. Chúng ta thấy Joseph làm việc như thế nào ở trong câu chuyện này đây quý vị. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 1 câu 6, tôi xin đọc ở đây: và Joseph bị đem qua xứ Egypto thì Potiphar, người bạn xứ, làm quan thị vệ của vua Pharaoh, mua chàng ở nơi tay dân Ismael và đã dẫn đến Joseph ở trong nhà chủ của mình là người Egypto. Như vậy Joseph không bị bán cho người Hebrew hay là người Do Thái, cùng chủng tộc Do Thái làm chủ, mà ông bị bán cho một cái người chủ là người ngoại bang và là người Egypto hay là người Ai Cập ngày hôm nay. Và chúng ta để ý điều này: Joseph ở trong nhà chủ mình là người Egypto và được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thành lại luôn. Trước khi có Joseph trong nhà của quan Potiphar thì nhà này không có được thành lợi. Ông chỉ là một người quan thường ở trong cái những người vượt quan khác trong thời kỳ mà Joseph sống. Nhưng mà vì cớ Joseph ở trong nhà chủ của mình và Chúa làm một cái điều lạ lùng, vì cớ Joseph ở trong nhà đó cho nên Chúa ban phước và phù hộ không những Joseph mà cả cái nhà của cái người chủ mua Joseph về. Và câu số 3 chúng ta sẽ thấy như thế này: chủ thấy. Ai thấy quý vị? Không phải nói là Chúa thấy, không phải là những người làm công thấy, nhưng mà nói chủ thấy. Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh ở nơi tay chủ đều được thành vượng. Wow! Quý vị có hình dung, có bây giờ mình đi làm mà người chủ thấy mình và chủ thấy mình lạ quá, cái người này có một cái gì đó mà tất cả cái việc gì mình nhờ cậy đều được thành công hết cả. Quý vị có giờ kinh nghiệm được điều đó không? Cảm ơn Chúa. Khi nào mà chúng ta làm việc được giống như tinh thần của Joseph, đó là chúng ta đang làm cho Chúa chứ không phải là cho ông vua, ông quan Potiphar này. Làm đến mức độ là Chúa thấy cái người này thật là trung tín, và bởi cái đó mà Chúa phù hộ, Chúa ban phước, Chúa làm ơn đầy dẫy ở trong những cái công việc mà chủ của Joseph là Potiphar giao cho. Chúng ta đang nói đến người tôi tớ đây. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi, cho ông bà anh chị em cũng có tinh thần giống như vậy. Đừng nói ô một sư ổng nói mình cứ đầu tắt mặt tối, chắc ổng nhận tiền gửi mấy ông chủ á, chỉ mình cứ làm chuyên năng đi cho mấy người chủ giàu, mình cứ nghèo rồi sức của mình một ngày một cái yếu lần rồi không ai đếm đến. Không, Chúa nói chứ không phải là tôi nói, để chúng ta được cái điều mà Joseph sẽ được. Trước đây không lâu, tôi nhớ giống như anh chị em ở đây, những năm tháng đầu tiên mới qua xứ sở này, không có tiếng Anh, người ta nói mình cười, rồi mình nói họ trố mắt ra họ nhìn, tại vì không ai hiểu ai hết cả. Rồi sau được một thời gian phải làm cực nhọc đủ cái công việc để mà sinh sống. Rồi sao Chúa cho trong thời gian vừa đi làm vừa đi học, rồi Chúa cho có công việc làm tốt, rồi ở trong cái công việc trước đây mình phải nặng nhọc bao nhiêu thì bây giờ mình ngồi làm công việc nhẹ nhàng bao nhiêu, mà không vì như vậy mà tôi nặng nhẹ công việc và làm và làm và làm. Tôi cũng không đòi hỏi lương, và người chủ thấy công việc mình làm và chủ cứ nhân lên gấp hai lần những cái lương mà họ mướn. Đến những khi mà tôi đi vacation, tôi đi nghỉ ngơi, họ là người book vé cho chúng tôi, họ là người lúc đó chưa có Uber, họ là người chở tôi ra đến phi trường và rước tôi khi mà tôi xong một ngày nghỉ hè về, thùng nghỉ hè về. Tôi nói như vậy không phải là tôi khoe khoang quý vị, tôi giống như quý vị. Nhưng mà cái vấn đề của tôi học tâm tình từ nơi Joseph, siêng năng mà làm và siêng năng cầu nguyện cho người chủ của mình nữa. Và bởi cớ đó, đến khi mà tôi nghỉ công việc ở đó, người chủ cứ năn nỉ tôi, cái company rất là lớn, làm cái hệ thống fiber optic cho những cái hệ thống internet mà cách đây 30 năm về trước, quý vị biết hệ thống đó rất là mắc tiền. Và chúng tôi làm, cứ nghĩ là mình làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, bật công việc càng ngày càng thành vượng lên. Đến khi tôi nghĩ, tôi nói họ, tôi được Chúa kêu gọi để đi học từ Kinh Thánh, học với Chúa. Họ nói thôi được rồi, làm cho họ part time, họ vẫn trả lương full time. Rồi tôi nói không, tôi phải đi học full time, họ sẽ trả luôn tiền học cho tôi. Rồi tôi nói không được, tôi muốn vừa làm vừa lo hội thánh, cộng tác với một số hội thánh, lo thanh niên theo khả năng của tôi. Họ nói như vậy thì cuối tuần tới làm cho họ và họ vẫn trả lương đủ cho mình và trả tiền học cho tôi được. Tôi nói không, cảm ơn quý vị, nhưng mà tôi phải làm công việc mà Chúa kêu gọi tôi. Người làm chung là những anh chị em trong hội thánh về mép cái má tôi, bà Tư ơi, thằng Lim nó ngu lắm, ông chủ cũng yêu thương nó, cái người quản lý yêu thương nó, mà cứ trả nó lương rồi trả tiền học, mà cứ một hai nó cứ không chịu làm. Tôi không phải khoe, nhưng mà tôi muốn nói đến cái tâm tình của chúng ta được Chúa ban phước giống như Joseph là giống như vậy. Cách đây 2 ngày, trong thứ năm vừa qua, Bảo Lộc nói tôi, anh ơi, em làm cho cái nhà băng này đúng 2 năm, và khi em vô em làm, khi sau khi mà bị mất việc ở dưới nhà băng UMB ở Downtown, vì cớ là Bảo Lộc không thể di chuyển qua bên đó để làm với nhà băng, vì cớ tôi đang lo hội thánh này và Bảo Lộc phải không có mưu theo company, thì cuối cùng họ cho một số tiền để sống, nhưng mà trong thời gian đó mình đang bị lo sợ bị mất việc, nhưng mà Bảo Lộc bình an. Rồi sau hai trong thời gian đó thì Chúa cho một cái công việc là nhà băng hôm nay ở chỗ làm, và lương trả thấp hơn chỗ kia. Bảo Lộc nói lương tôi không có bằng cái chỗ kia, nhưng mà tôi vẫn nhận. Quý vị biết điều gì? Trong thời gian 2 năm qua, Bảo Lộc nói cảm ơn Chúa, đến hôm nay họ trả gấp 2 lần lương họ nhận em lúc ban đầu. Quý vị thấy điều gì xảy ra quý vị? Không phải tôi khoe về tôi không phải tôi khoe về người vợ của tôi. Và tôi nói tất cả chúng ta đều là những con cái của Chúa, được Chúa ban phước giống nhau, giống Joseph vậy. Vì cớ Joseph ở trong nhà chủ mình, và vì cớ đó Chúa phù hộ cho những công việc gì mà người chủ giao trong tay của Joseph là như vậy. Tâm tình mà chúng ta làm việc Chúa giống như vậy. Amen ông bà anh chị em. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Bây giờ mình thấy gì? Không phải Joseph phàn nàn, càm ràm, trách móc, than thở, mà cái công việc chúng ta biết là người nô lệ là không có đòi hỏi tiền công, không có tiền công, chỉ được ăn có thể no hoặc là không no, có thể ngủ lạnh hoặc là ngủ ấm do cái người chủ. Nhưng mà không vì như vậy mà Joseph lường công. Ông làm đến mức độ là người chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và ban cho mọi việc gì chàng lãnh nơi tay của người chủ đều được, không phải là thành công mà thịnh vượng. Cái chữ thịnh vượng là sung túc hơn, dư dật hơn, của cải của họ nhiều hơn nhiều lần trước khi mà Joseph đến nữa. Có khi nào chúng ta thấy rằng bởi cớ mình mà cái company mà chúng ta làm thịnh vượng hơn không? Người chủ chúng ta giàu có hơn và những cái người cùng làm chúng ta cũng được giàu có thịnh vượng hơn chúng ta không? Thường chúng ta hay ganh tị, thấy một người nào hơn chúng ta mình không thích. Nhưng mà hãy làm cái công việc như cho Chúa vậy quý vị, như làm cho Chúa chứ không phải làm việc cho người ta, thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả. Vì Joseph được ơn trước mặt chủ mình, vì Joseph được ơn trước mặt chủ mình, chủ cất chàng hầu việc và đặt cai quản cửa nhà, từ một người nô lệ được thành một người quản lý, quản trị. Từ một người làm công không có tiền công thành một người có quyền để phát tiền công cho những người làm ở trong nhà của người chủ. Từ một người nô lệ không có giá trị, bị người khác hà hiếp, bị người khác sỉ nhục, bị người khác có thể là dùng giống như một cái vật dụng, trở nên một người chủ dưới quyền của chủ để mà sai khiến những người khác. Quý vị thấy không? Không phải bởi ông này có cái gì đặc điểm của ổng, hay là ổng khéo nịnh nọt, ổng khéo luồn lách. Và chúng ta thấy là ông chỉ khéo một điều trên cái đôi đầu gối của mình, trong cái lời tâm tình cầu nguyện của mình với Chúa, và hết lòng ở trong công việc mà Chúa giao. Một ngày nào tôi tin chắc là những người anh em chúng ta đây thành một người chủ không xa, thành những bà chủ không có lâu, thành những người làm chủ những chỗ business này business khác không có khó lắm. Quý vị đồng ý không? Với một điều kiện, chúng ta học tâm tình của người làm công, trung tín, hết lòng, đầy trách nhiệm. Cái phần cuối của người đòi hỏi người tôi tớ như thế nào thì chúng ta thấy cái công việc của Joseph ở đây. Phần sự của người làm công không phải là làm hết trách nhiệm cho mình, mà làm hết trách nhiệm mà chủ giao cho mình và làm cho Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái phần thứ hai là cái kết quả của cái người mà Chúa đòi hỏi làm hết lòng, hết sức cho chủ của mình như thế nào. Không những được chủ giao cho công việc là quản lý, mà bây giờ chúng ta sẽ thấy nữa. Sau khi đặt Joseph cai quản nhà cửa mình, có nghĩa là sau khi mà người chủ Potiphar đặt ông làm người quản lý, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph, chúng ta để ý không quý vị? Đức Giê-hô-va vì Joseph mà ban phước cho chủ nhà. Và sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi nơi, bủa khắp mọi vật thuộc về người chủ, hoặc là trong nhà, hoặc ở ngoài đồng. Có nghĩa là những công việc gì mà thuộc về người chủ mà giao cho Joseph làm người quản trị, là ông có cái nhìn của người chủ, và ông làm tất cả những gì mà người chủ chưa kịp giao cho ông làm. Thay vì ông chỉ công việc trong nhà, ông làm luôn công việc ở ngoài vườn. Và từ ngoài vườn đến trong nhà, từ ngoài ruộng vô đến trong cái nơi ở, đều được Chúa ban cho sự thịnh vượng. Ở trong Kinh Thánh nói là vì cớ Joseph, vì cớ Joseph, vì cớ Joseph. Không phải vì cớ Joseph đạo đức, không phải vì cớ Joseph học giỏi, không phải vì cớ Joseph nói tiếng Ả Rập hay, nhưng mà vì cớ Joseph kính sợ Chúa. Có những nơi chúng tôi đến, tôi hay chia sẻ với vị những câu chuyện vui. Có khi chúng ta đến một nhà hàng đang vắng vẻ, chúng tôi đến một chút, tôi nói với con tôi, con để ý chập nữa, rất là đông người đứng theo hàng mình. Và đúng như vậy, khi chúng tôi order món hàng, tôi nói ba Lộc, sao nhà hàng này vắng quá, chắc Chúa xin Chúa ban phước để chập nữa có nhiều người vô đây. Và không bao lâu khi chúng tôi order, vừa ngồi bàn đó thì những cái người khách chung quanh ở đâu đó họ đổ đến và ngồi những cái bàn chung quanh chúng tôi ăn. Cách đây không lâu, năm vừa rồi, chúng tôi đi đến New Orleans với gia đình ba mẹ vợ tôi và thăm. Chúng tôi được giới thiệu đến nhà hàng đó, chắc là bán đồ ăn cũng tạm được thôi chứ không ngon. Và chúng tôi bước vào, tôi quay qua quay lại, lúc đó chưa có bị Covid. Nhà hàng vắng quá, chắc là nhà hàng dở lắm. Thế nhưng mà không sao, vì cớ mình xin Chúa ban phước cho cái chủ nhà hàng này. Và tôi nói ba mẹ vợ tôi, ba mẹ vô đây tin đi, chập nữa mình cầu nguyện mình ăn xong, Chúa sẽ đem nhiều người khách cho người chủ. Và chúng tôi vừa order ngồi xuống, không bao lâu rõ thật Chúa đem vô nhiều người để order đồ ăn, ngồi đầy hết những trong cái phòng khách, phòng ăn của chúng tôi ăn. Đây là những cái mẫu chuyện vui mà mình thấy bằng cớ rất là nhỏ, Chúa gia hạn cho chúng ta là bằng cách những gì chúng ta mở ở dưới đất này, phước của Chúa sẽ đổ xuống cho những người xung quanh. Chính vì chúng ta đóng dưới đất này, ở trên trời Chúa sẽ đóng lại. Và Chúa thì muốn chúng ta mở những chìa khóa phước hạnh, không những cho mình mà cho những người xung quanh mình, gia đình mình, anh em mình, hàng xóm mình, con cái của Chúa ở tại nơi này. Cái chìa khóa Chúa giao trong tay chúng ta là như vậy, là những người chủ. Chúng ta, xin lỗi, là những người tôi tớ, là những người làm công, chúng ta phải có trách nhiệm. Mình phải mở đến mức độ cái người chủ giao chúng ta một cái công việc này, mình làm gấp hai lần họ. Đó là lý do tại sao Chúa nói, khi mà có kẻ kiện các ngươi đi một dặm đường thì hãy đi gấp hai lần, đi hai dặm. Cứ người ta kiện lột cái áo vest này, hãy giao luôn áo trong cho họ. Cứ người ta kiện đánh ngươi một quả tai, đưa cái kia họ đánh cái luôn cho đủ. Quý vị thấy Chúa đòi hỏi chúng ta sao? Không phải đưa cho họ đánh cái rồi đủ rồi, mà giao cái kia cho họ đánh. Không phải cho họ lột cái áo không thôi, cho họ thêm cái áo thứ hai nữa đi. Khi chúng ta làm việc cho người chủ của chúng ta với thái độ như vậy, chúng ta sẽ thấy khác. Người chủ không còn cái bụng dạ này để bóc lột chúng ta nữa hết. Người chủ không còn cái manh tâm nào để hại chúng ta, mà tôi tin rằng không một người chủ nào mướn người làm cho họ mà họ hại chúng ta hết cả. Tại vì họ muốn công việc phải chạy. Quý vị đồng ý không quý vị? Mà trách nhiệm của chúng ta là làm hết lòng cho cho chủ, tại vì chúng ta đang làm cho Chúa. Và cái kết quả mà Joseph có được là vì cớ chúng ta thấy Joseph kính sợ Chúa, và ông nghĩ rằng đây là công việc Chúa giao để ông tập tành quản lý trong một gia đình của một người mà thôi. Tôi đọc lại câu số 5. Từ khi đặt Joseph cai quản nhà cửa cùng hết thảy của cải mình, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph mà ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng, người giao hết của cải của mình. Bây giờ chúng ta thấy điều gì? Không những trước đây người chủ chỉ giao về vật chất, đồ vật, mà bây giờ giao hết của cải của mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa. Quý vị thấy có khi nào người chủ giao công việc mình mà họ không lo nữa không? Thường cái người làm là họ muốn họ, người chủ giao công việc mà họ muốn cái người làm phải làm thay cho họ. Nhưng mà ở đây người chủ giao hết cái công việc của mình cho Joseph coi sóc và chẳng lo việc nào nữa. Không lo nữa. Điều bỏng, người công, người làm, lương thực, sắp xếp công việc để chạy, người chủ không lo nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy đó là cái kết quả của một người làm công hết lòng cho người chủ của mình. Khi nào chúng ta làm thực sự hết lòng là người chủ nói, ồ, tôi sẽ đi đây đi đó, quý vị tới mở cửa làm này, làm nọ, làm kia, quý vị cứ làm. Đó là cái cách mà Joseph đang có được. Không biết khi nào chúng ta làm được điều đó không quý vị? Được không? Được chứ. Chắc chắn là được khi chúng ta nghĩ đây là công việc Chúa giao cho mình. Sáng nay, trong những ngày qua, các em sửa sơn dùm cái swam cooler tại vì nó bị mục, bị chảy nước. Sơn sửa xong nó cũng bị mục, nước chảy ra tiếp tại vì cái máy đã cũ. Và tuần rồi, Cường với một số anh em mua những cái siêu lờ về siêu phía dưới đáy và làm cho khô. Sáng nay tôi nhờ anh Quy, Dũng, Hoàng, Hoàng Anh với lại anh Thành giúp giùm để ráp lại, chỉnh sửa. Và tôi vừa làm, tôi vừa coi, vừa hướng dẫn anh em làm, và tôi nghĩ có thể họ phải nhờ cái sự giúp đỡ của mình. Tôi phải chỉ người gắn ra làm sao, người này vặn ốc ra làm sao. Nhưng mà tôi nói là khi mà chúng ta chưa biết thì chúng ta sẽ cần người khác hướng dẫn. Nhưng mà khi chúng ta đã làm được công việc quen rồi thì chúng ta cần phải làm gì? Không phải mình tự làm hay là nhờ người khác chỉ mình, mà mình phải giúp cho người khác biết hơn nữa. Có nghĩa là công việc giữa Joseph đang làm được quý vị. Và anh em làm hết lòng. Bây giờ đó là cái điều tốt. Bây giờ chúng ta sẽ thấy tâm tình làm hết lòng ở đây của Joseph. Cái người chủ họ nghĩ họ biết công việc nhu cầu để làm thịnh vượng. Còn người làm chỉ làm xong cái công việc mà người chủ giao. Nếu mà chúng ta làm cái công việc đó giống như cho Chúa hay là cho mình làm chủ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Làm xong hay là làm hơn? Làm hơn. Khi nào mà chúng ta có tâm tình giống như vậy, quý vị sẽ được Chúa dùng giống như Joseph vậy. Đừng nói, ô mục sư cũng giảng tôi làm giống như Joseph vậy, nhưng mà thấy ông chủ đì mình hoài, cái người quản lý cứ đì mình hoài. Hãy coi lại đi. Khi mà chúng ta làm hơn gấp 2 lần, người chủ nói chúng ta giao cho cái áo ngoài, giao luôn cho họ cái áo trong. Cái người quản lý bắt mình đi một dặm với họ, hãy đi 2 dặm 2 mai với họ. Đi riết là họ sợ, họ không dám sai chúng ta đi nữa. Chúng ta phải làm hơn cái công việc và đặt mình vô cái công việc của người chủ. Người chủ họ biết công việc gì, họ nhìn thấy những cái điều gì họ cần phải làm để sinh ra lợi. Thì một mặt nào đó Joseph cũng có cái nhìn giống như vậy. Cho nên ở đây xin Chúa cho chúng ta là những người đi lang đi làm, thì chúng ta hãy có tâm tình, hãy tìm việc, khám phá việc mà người chủ đang muốn mà họ chưa kịp chia sẻ ra. Hãy nhìn thấy công việc xung quanh, đừng có nói ồ ông mục sư, ông nhờ tôi làm tưới cỏ hôm nay, cắt cỏ hôm nay, tưới cây chỗ này, làm xong lau cửa sổ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn quanh nhà của Chúa đây, công việc của quý vị chúng ta sẽ làm. Công việc gì? Rác đến còn ngoài kia, có những người đi lượm mà chưa có hết. Cái sàn nhà đang dơ mình ngồi đây, hãy đứng lại dậy cùng một tay lau cái nhà. Đừng đợi một sức, ô ông bà giúp giùm lau nhà này dơ quá. Cái bàn đang ngồi ăn chưa ai dẹp, hãy đứng lên, mình phải dẹp. Quý vị có làm được việc đó không quý vị? Đừng có đợi ông mục sư nhắc nữa, đừng có đợi cái người quản trị nhắc nữa, được không? Khi mà quý vị làm được như vậy, quý vị tin đi, Chúa bủa đổ phước xuống giống như Chúa đã làm cho Joseph vậy. Đừng nói vì ông mục sư, ông nhờ tôi phải làm. Ông nhờ tôi hôm nay chở người này đi tới bác sĩ, tôi phải làm chứ tôi nhiều công việc lắm. Ông nhờ tôi phong dịch làm giấy tờ chứ. Tôi nhiều công việc mà ông nhờ cho nên tôi phải đi. Đừng có đổ thừa. Chúng ta mỗi người một họ, họ Trần, họ Lê, họ gì cũng đẹp hết. Mà đừng có mang cái họ đổ. Xin lỗi các phần số người họ đổ. Tôi đổ đây là, tôi nói trên là đổ thừa đó. Đụng chút là đổ. Chúng ta hãy làm cái công việc hết lòng chứ đừng có đổ. Amen quý vị. Joseph làm có công việc giống như vậy. Làm cái công việc mà người chủ muốn làm mà chưa kịp giao, ông biết ông phải làm điều gì. Đó là cái người làm thành công. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta có trách nhiệm làm và tinh thần làm như vậy thì đừng có, xin lỗi, thì không bao giờ mà thấy rằng mình đang bị thua thiệt đâu, hay là bị nghĩ rằng mình đang bị người ta lợi dụng hay bóc lột. Hội thánh của Chúa tại đây, tôi xin làm chứng ở đây một chút xíu. Tại vì trong Kinh Thánh thì nó hãy đếm lại những ân phước Chúa cho chúng ta để nhìn thấy công việc Chúa làm cho chúng ta. Bắt đầu hội thánh rất là nhỏ bé. Hai hàng ghế đầu tiên là hội thánh mà tôi nhận đầu tiên năm 1996, ngày 15 tháng 9 năm 1996. Hai hàng ghế của chị Loan, chị Đến Hảo, từ chị Sử qua hàng chị Linh đến hàng của anh Tổng. Thì dân ấy là tín đồ đầu tiên của hội thánh. Bao nhiêu người? Hội thánh nhóm lại không có cuốn thánh ca, không có một cuốn kinh thánh. Gia đình Chú Lai có một cuốn, gia đình Chú Nghiệp có một cuốn, đúng không Chú Thêm Lai? Không có cái gì. Tiệc thánh, không có hay tiệc thánh. Tôi phải chạy xuống hội thánh mà tôi đang sinh hoạt. Lúc bây giờ tôi đang nhóm với hội thánh Âu ra để mượn lấy hay tiệc thánh. Muốn đi đâu phải mượn, phải xin phải mượn. Và đó là hội thánh đầu tiên. Và khi Chú cho sau đó thì về đến cái nơi, cái nơi của giáo hội của chúng ta, Denver Baptist Association, thì họ cho chúng ta một cái phòng nhóm nhỏ. Ở trước đó thì chúng tôi có những cái phòng của hội thánh East Boulder cho chúng tôi, có khi dùng phòng này họ cần thì chúng tôi phải đến di chuyển đến phòng khác, giống như những người du mục vậy. Rồi sau đó chúng tôi move đến cái nơi mà giáo hội cho ở tạm 10 năm. Và nơi đó tôi thường nhắc nhở con cái của Chúa, Chú Lai, Chú Nghiệp, Kim Lai có nhớ không? Là mình giặt thảm, mình lao, mình dọn cỏ dại, làm cho ai? Cho Chúa. Hãy trung tín trong việc đó. Tại có người tôi nghe lúc, ô tại sao mục sư người ta cho mình nhóm nhờ, mất gì mình phải làm, người ta có người được clean mà, tại sao mình phải clean? Tại sao mình giặt thảm? Tôi nói không, mình cứ làm, cứ nghĩ đây là nhà mà Chúa giao cho chúng ta, và nhà của Chúa. Và chúng ta làm tận tụy lắm, sửa mấy nhà khi cần bị dột, làm cỏ dại khi cần phải trời rất là nắng, và giặt thảm và lao những cái hallway, và thậm chí có những cái máy nhỏ nhỏ để đi giặt từng cái ghế, tại vì chúng ta nhớ cái ghế ngồi giống như rạp hát bằng nỉ rất là đẹp, và dơ phải giặt, mùi mồ hôi, mùi đời theo thời gian được sạch sẽ. Và khi chúng ta trung tín trong việc đó, đến một ngày nọ Chúa nói đủ rồi. Đến sau đó thì Chúa giao cho chúng ta một cái chỗ tệ hơn, phải không quý vị? Không, cái chỗ rộng rãi gấp 10 lần hơn, hơn 10 lần cái chỗ chúng ta đang nhóm. Diện tích của nhà Chúa đây gấp 10 lần hơn cái nhà chỗ mà hội thánh của Chúa nhóm 10 năm trước đây. Và tôi thấy rằng ô lạ quá, cái trách nhiệm thêm nhiều hơn, và năng lực của chúng ta được Chúa thêm lên, không phải bởi sức riêng của mình, mà bởi vì Chúa giao cho chúng ta thì Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. Giống như bài hát Ngài ban ơn, thì khi mà Chúa giao cho chúng ta thêm trọng trách, giống như bài hát chúng ta không làm được. Thứ tư vừa rồi tôi với Hải với Cường ra phía trước thấy những công việc họ đang sửa chữa những cái tháp chuông là này nọ, nhìn những cái đèn đang hư chuẩn bị phải thay. Và Hải mới nói, ồ, không nghĩ rằng mình đã ở đây 11 năm qua mà công việc hội thánh Chúa giao lớn quá mà mình không nghĩ rằng được mà mình vẫn còn ở đây. Và nhà của Chúa mỗi ngày tốt hơn, dân sự của Chúa càng ngày càng kết quả hơn. Quý vị có thấy điều đó không quý vị? Nhiều người tin Chúa hơn, nhiều người tin Chúa hơn, nhiều người được gây dựng, nhiều người khích lệ. Và chúng ta để ý, mỗi khi hội thánh được Chúa ban phước thì ma quỷ nó kiện cáo. Nó dùng cái sự lầm bầm, sự trách móc, sự chỉ trích, sự chê bai để làm chúng ta ngã lòng, bất phạm. Mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta học cái tâm tình của người làm con. Hãy làm giống như làm cho Chúa vậy. Hãy tới để mà làm, không có phải nạnh, không phải hẹ, không phải phân bì, so đo. Tại vì Chúa ban cho những người để họ làm đi. Tại vì Chúa giúp cho họ tài chánh nhiều quá để họ dâng đi. Quý vị càng ngày mình sẽ coi đi, mình sẽ gặp bằng thiệt thòi. Tại vì chúng ta không có làm. Bây giờ chúng ta kết thúc bằng câu chuyện trong Kinh Thánh luôn. Câu chuyện về người làm vườn công ở trong vườn nho. Câu chuyện này được chép ở trong sách Matthew đoạn 20. Và câu chuyện này nói là một người chủ buổi sáng sớm, 6 giờ sáng, đi ra cái nơi mà có tập trung những người đi tìm việc trong thời điểm của người Do Thái sinh sống 2000 năm trước đây trong xã hội đó. Và thấy một số người, thì người chủ nói hãy đến trong vườn nho của ta để đi rỉa sữa chăm sóc vườn nho. Và người chủ thỏa thuận với cái người làm công: ngày hôm nay ta sẽ trả một denier, là cái tiền công một ngày, mà denier ngày hôm đó là cái đồng tiền của người La Mã đang cai trị xứ Trung Đông, và đồng tiền đó có giá trị giống như tiền của một ngày công của chúng ta ngày hôm nay, không phải ngày làm công của những xứ quê nghèo giống như hôm qua anh Quy nói một giờ làm ở đây bằng một ngày làm tiền công của một ngày làm ở Việt Nam, không anh Quy? Giá trị như vậy. Một denier là cái tiền công tương đối rộng rãi, tương đối khá khá cho những người đi làm công lúc bây giờ. Và sau khi định giá với người làm công này rồi, thì sau đó đến giờ thứ ba, khoảng chừng 9 giờ, thì người chủ ra cái chỗ tìm người làm, thấy nhiều người còn đứng đó. Nó hỏi sao các người còn ở đây? Nói là ta chưa ai mướn, nói là hãy đến trong vườn công của ta, hãy làm đó. Và người chủ chỉ nói là hãy đến và trong vườn nho và ta sẽ trả tiền công phải cho, chứ không phải là ta sẽ trả thêm một người một denier, hay là tiền công của người được thuê từ lúc 6 sáng. Người đầu tiên được thuê lúc 6 sáng thì được người chủ nói rất là rõ ràng: nè, hãy đến vườn công của ta và ta sẽ trả cho người tiền công một denier. Thì chúng ta để câu số 2 đó. Khi người chủ đã định giá với người làm công một ngày làm là một denier, thì sẽ họ đến vườn nho của mình. Định giá, đồng ý, thỏa thuận. Nhưng mà cái người làm nửa buổi thì người chủ nói hãy đến để làm, mà không nói một denier, hãy đến làm đi, ta sẽ định giá phải cho, chứ không là cái tiền công một ngày nữa. Rồi sau đó đến giờ trưa, người chủ cũng ra cái chỗ làm, thấy những một số người đang đứng đó, hỏi tại sao các ngươi còn đây. Nói tại vì không ai mướn chúng tôi hết cả. Người chủ nói tiếp: hãy đến vườn nho của ta, trồng, ươm, cắt tỉa, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Chúng ta để ý bao nhiêu lần: người đầu tiên 6 giờ sáng, người thứ hai lúc 9 giờ sáng, người thứ ba lúc 3 giờ trưa, những người thứ ba. Và sau đó đến tối, xong cái công việc thì người chủ kêu tất cả những người làm công tới để trả tiền công cho họ. Ở trong Matthew đoạn 20 câu 1 câu 15. Và chúng ta sẽ thấy cái câu số 9 nói như thế này: những người làm công mướn từ giờ đầu tiên, là giờ thứ nhất, giờ buổi sáng, 6 sáng, mỗi người đến lãnh tiền công một denier, là tiền công của một ngày mà họ đã đồng ý với người chủ. Rồi tới khi những người thứ hai cũng lãnh được tiền công một denier, rồi những người sau đó, những người làm công mà được mướn trẻ hơn, mỗi người này cũng lãnh được một denier, là tiền công của một ngày. Quý vị thấy cái điều gì đây? Người sáng sớm, người nửa buổi, người buổi trưa, tiền công giống nhau. Thì vì cớ đó cho nên cái người làm từ sáng sớm họ lầm bầm, họ nói cái người chủ này không có phe chút nào hết. Mướn tôi từ 6 giờ sáng mà trả tiền công cũng giống vậy. Cái người kia mướn 9 giờ sáng cũng trả tiền công bằng tôi. Cái người thứ ba nếu mà hơn nửa ngày còn mướn vô cũng trả tiền công giống như tôi. Thật là người chủ này không công bằng. Cái câu chuyện này Chúa ví dụ cho chúng ta về vấn đề của người làm công với vườn nho, là hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa với Chúa, hay là với những người quản lý hội thánh với Chúa, giống nhau. Đôi lúc chúng ta bị cái bệnh của cái người lầm bầm, là người đầu tiên được mướn vào buổi sáng. lầm bầm nói rằng tại sao người chủ này trả tiền công tôi một đơn ê. Ở đây chúng ta thấy câu 11, khi lãnh rồi thì lầm bầm cùng chủ rằng, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng những người này, những người làm giờ cuối này, làm lỡ dở này mà chủ đãi cũng giống như chúng tôi là cả để chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng nôi. Nhưng mà người chủ nói cho một người trong bọn họ rằng, bạn ơi, ta không xử tệ với bạn đâu. Ngươi há chẳng đã định hay là đồng ý với ta tiền công một đơn e sao? Hãy cầm lấy mà đi, vì ta muốn trả cho những kẻ rốt này bằng như ta đã trả cho ngươi vậy. Ta há chẳng có phép dùng của cải ta theo ý muốn của ta sao? Hay là ngươi ta thấy, hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh tị sao? Có những khi chúng ta là những người tín đồ lâu năm, chúng ta làm vì Chúa vất vả ngày tháng, dâng hiến cầu nguyện làm việc, và chúng ta nghĩ trong lòng rằng chắc sẽ Chúa sẽ yêu thương mình hơn, Chúa sẽ favor mình, có là ưu ái mình hơn. Còn những người anh em mới tin Chúa nửa chừng hay là 2 năm sau này chắc là được Chúa ban phước ít hơn. Hay là những người mới tin Chúa đây chắc là họ trở nên những người phải dưới tay của mình. Không đâu quý vị, Chúa công bằng với những con cái của Chúa. Những người rốt sẽ trở nên đầu là như vậy. Chúa có quyền. Và Chúa có quyền như thế nào? Có thể lắm là những người làm được gọi vào cái vườn nho lúc 9 giờ sáng, họ thấy là họ được chủ ưu ái quá. Họ làm hết sức, họ tận dụng hết năng lực của họ để bù lại cho khoảng thời gian mà 3 giờ trước những cái người đã được mướn trước họ để làm. Họ hy sinh hết những giờ nghỉ của họ, họ đầu tư để họ hầu, mong rằng họ bù đắp được những gì mà đúng ra họ phải làm đúng giờ 6 giờ sáng kia. Rồi những người được làm nữa, được gọi vào nửa buổi hay nửa ngày đó, cũng có tinh thần có thể giống như vậy. Siêng năng tận tụy, làm tới tấp, làm không những cho xong, mà làm bù vô những cái gì mà đúng ra họ nghĩ rằng họ phải làm giống như những người được gọi vào buổi sáng. Có là họ làm hết lòng của họ. Và bởi cớ đó, cho nên người chủ mới trả tiền công của họ dù được nửa ngày hay là nửa buổi sáng trở về chiều, cũng giống như người làm công buổi sáng. Có thể những người làm công buổi sáng họ thấy không có phe, nhưng mà họ đã đồng ý với người chủ một đơn nhé, tiền công của một ngày. Và vì cớ họ thấy những người này vô, người khác vô trễ hơn họ, họ làm bắt sao? Kêu là ma quỷ, xin lỗi, ma cũ ăn hiếp ma mới là như vậy. Đùng những cái việc khó, đùng những cái việc gì mà làm gây go hơn, khó ăn hơn cho những anh em mới vô đó. Có phải như vậy không quý vị? Và bởi cớ đó, thay vì người chủ trả họ gấp đôi, người chủ thấy cái sự lương lẹo của họ, thấy cái sự lương công của họ, và người chủ trả họ những gì mà người chủ đã thỏa thuận thôi. Cho nên đây là bài học của chúng ta. Khi chúng ta làm, một người đi làm, hãy làm cho Chúa. Đừng có nghĩ là người chủ không thấy công việc mình làm mà mình cứ lường công với người chủ, tránh công với người chủ, hay là đùng đẩy những công việc khó cho những cái người mới vào. Và Chúa thấy hết tất cả những công việc đó. Kết quả ở trong tay của Chúa. Chúa phù hộ người chủ Phô-ti-pha qua Joseph, thì Chúa cũng phù hộ mỗi cái người chủ mà chúng ta đang làm qua cái bàn tay của mỗi ông bà chị em đây. Và chúng ta không thiệt hại đâu. Sau đó chúng ta thấy rằng Joseph không những làm chủ quản gia của người chủ đó, mà Joseph còn làm đệ tướng ở một đất nước mà ông đang bị, trước đây ông bị bắt làm nô lệ. Quý vị thấy lạ không? Với tâm lòng của chúng ta, với tâm tình của chúng ta, nhờ anh Chúa sức dầu trên mỗi chúng ta, ông bà chị em, chúng ta có thể áp dụng được bài này ở trong đời sống của mình. Và khi mối quan hệ của chúng ta đối với người chủ siêng năng như vậy, thì quý vị tin đi, không một người chủ nào hà hiếp quý vị nữa cả. Không một người chủ nào bất công hay là bóc lột quý vị hết cả. Thì một người chủ này biết rằng Chúa đang phù hộ quý vị, Chúa đang dùng bàn tay của quý vị để giúp đỡ cho họ thành công và thịnh vượng mà thôi. Ở trong Cựu Ước, Phục Truyền đoạn 24, câu 14, câu 15, bây giờ Chúa nói với những người chủ như thế nào? Hồi nãy tôi nói về tôi tớ, tôi nói về người chủ rất là nhanh, tại vì ở đây chúng ta ít người làm chủ. Ngươi chớ hiếp, hà hiếp kẻ làm mướn, nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ ở trong xứ và trong thành của các ngươi, là những người làm chủ. Phải phát tiền công giá cho họ nội trong ngày hôm đó, và trước khi mặt trời lặn, vì người vốn nghèo khổ trông mong lãnh tiền công giá ấy. Bằng không thì người là người làm công đó sẽ kêu đến cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội. Người chủ cũng phải có một cái tâm tình thương yêu người làm của mình giống như vậy. Chúa cho chúng ta có một mạng lệnh rõ ràng: không hà hiếp. Nếu chúng ta là những người làm chủ, đừng hà hiếp họ, đừng bóc lột họ, tại vì họ nghèo, họ khó, họ khốn cùng, cho nên họ mới đi làm công, và trả tiền công xứng đáng cho họ với nhu cầu họ đang cần. Mỗi ngày phải phát đủ cho họ, còn không thì chúng ta sẽ bị mắc phước, tại vì cớ tiếng kêu của những người làm công chúng ta vang thấu lên trước ngay của Chúa, và chúng ta sẽ là những người mắc tội. Cái chữ mắc tội đây nói đơn giản lắm, nhưng mà rất là khốn cùng lắm quý vị. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chúng ta là những người đang làm chủ những cái business, những cái công việc làm thường ngày. Hãy thương yêu người làm của chúng ta, hãy trân trọng họ, hãy tôn trọng họ, cảm thông họ, yêu thương họ, chia sẻ với họ. Và vì cớ đó, Chúa sẽ làm bội phần hơn những ơn lành mà Chúa đổ xuống cho chúng ta mỗi ngày. Amen. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng trong buổi sáng hôm nay.